Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 3, 2016. Thế nào gọi là gây rối trật tự công cộng? Chuyển giao quyền lực sang bộ máy lãnh đạo mới, chuyện thay ngựa giữa dòng. Xã hội dân sự và lực cản khó vượt qua. Niềm khao khát của người trẻ dân tộc Tày và Nùng ở Cao Bằng. Đây là những đề tài sẽ được lần lượt phát đi trong phần thời sự buổi nay. Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 11 tháng 3, 2016.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, 30 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An, hôm nay ra tòa phúc thẩm tại Hà Nội và được giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm đã tuyên với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngay sau phiên xử, luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng tại tòa cho biết.
Tại phiên tòa thì anh Nguyễn Minh Dũng là một mực kêu oan, không có đồng ý với bản án sơ thẩm. Thì các luật sư cũng bào chữa cho rằng anh Dũng là oan cho yêu cầu tuyên vô tội. Nhưng mà cuối phiên tòa thì tòa tuyên án là giảm 3 tháng, còn lại 12 tháng tù giam so với lại bản án sơ thẩm. Cái tội danh đó mà gây rối trật tự công cộng mà xét xử với anh Nguyễn Dũng ấy là oan cho ảnh, bởi vì cái ngày 12 tháng 4 năm 2015 thì có hàng trăm người tham gia tuần hành, nhưng mà chỉ có khởi tố một mình anh Dũng với cái tội này là rất oan. Rồi thứ hai á, thì họ bất ngờ là sáng hôm nay mà bản án phúc thẩm tuyên giảm 3 tháng so với bản án sơ thẩm, không lợi cho những vụ án chính trị liên quan đến chính trị thì y án, thực sự là y án, nhưng mà cái bản án hôm nay giảm là sự bất ngờ với em và với dư luận. Em nghĩ là nguyên nhân giảm án là do dư luận quan tâm quá cho nên người ta giảm dư luận quan tâm.
Theo mạng Việt Nam Plus thì vào tối ngày sáng 11 tháng 4 năm ngoái, anh Nguyễn Viết Dũng từ Nghệ An đi xe máy ra Hà Nội và mang theo 19 áo phông do chính bản thân anh này thiết kế. Vào sáng ngày 12 tháng 4, anh đến khu vực vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm. Tại đó anh phân phát áo mang theo cho 4 người và rồi cùng chụp chung ảnh. Bản tin của Việt Nam Plus cũng như một số báo trong nước đều không nói rõ áo đồng phục màu đen là áo gì. Tuy nhiên, theo những hình ảnh được lưu truyền trên mạng xã hội Facebook, thì áo giống một loại quân phục của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, tuyên Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù giam, nhưng anh này kháng cáo.
Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ ra tòa sơ thẩm vào ngày 23 tháng 3 tới đây. Thông báo do ông Nguyễn Văn Phổ ký tên và chức danh được nêu ra là chánh án, chủ tọa phiên xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Có 8 luật sư tham gia bào chữa vụ này, đó là các luật sư Trần Văn Tạo, Nguyễn Hà Luân, Hà Hải, Trần Quốc Thuận, Trịnh Minh Tân, Nguyễn Tiến Dũng, Hà Huy Sơn và Trần Đình Triển. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết ông chưa nhận được thông báo, nhưng bà Lê Minh Hà, vợ anh Nguyễn Hữu Vinh cho biết bà vừa nhận được thông báo vừa nêu.
Tôi chưa nhận được thông báo và tôi mới xem ở trên mạng chị Hà vợ anh Vinh cho biết thôi. Và tôi cũng đã hỏi qua luật sư Trần Đình Triển thì qua mạng rồi.
Trước đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo tiến hành phiên xử blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 19 tháng Giêng, thế nhưng sau đó lại thông báo hoãn. Đó là thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 12.
Hàng trăm người dân thôn Đa Sĩ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa từ đêm qua cho đến hôm nay kéo nhau đến biểu tình tại nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông mà họ cho là sẽ gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tin từ trong nước cho biết, những người dân mang theo biểu ngữ băng rôn phản đối việc nhà máy này hoạt động trở lại. Trước đây nhà máy khi hoạt động đã gây ô nhiễm với mức độ được người dân nói là không thể nào chịu nổi. Mới vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, nhà máy Sao Nông tái hoạt động khiến dân chúng tập trung biểu tình phản đối. Sau đó cơ quan chức năng lại yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa, tạm dừng hoạt động đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Tuy vậy chỉ sau ít ngày, nhà máy lại khởi động. Tình trạng người dân phải gánh chịu ô nhiễm do các nhà máy sản xuất gây nên diễn ra tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Biện pháp giải quyết của cơ quan chức năng và doanh nghiệp bị nhiều người cho là chưa rốt ráo và phần thiệt luôn nghiêng về phía cư dân trong vùng ô nhiễm.
Hơn 8.000 công nhân làm việc cho doanh nghiệp Vũ Đức, một chi nhánh của Pujen ở Tiền Giang, trong 2 ngày 9 và 10 vừa qua đã tiến hành đình công để phản đối chính sách tiền lương của công ty. Mạng báo Công Lý loan tin nói rõ, chính sách bị phản đối là chủ doanh nghiệp sẽ tăng lương dựa vào kết quả làm việc của công nhân trong năm. Chính sách trước đây là nếu người công nhân hội đủ thời gian làm việc thì sẽ được tăng lương. Phía ban quản lý các khu công nghiệp tại Tiền Giang thì cho rằng, chính sách tiền lương của công ty Vũ Đức là không có gì sai quy định của pháp luật Việt Nam. Cơ quan này cho rằng, do doanh nghiệp thiếu tuyên truyền và giải thích cho công nhân. Biện pháp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đề ra cho vụ việc công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Đức đình công là tạm ngưng chế độ tiền lương mới và áp dụng từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công nhân.
Tiếp tục là một số thông tin kinh tế ngắn do Trung Khang tổng hợp. Xin mời anh Trung Khang.
Mỹ ra soát lại lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh Việt Nam. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ITC vừa ra thông báo về việc ra soát lần thứ hai đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Theo ITC, mục đích nhằm xác định lại liệu hủy bỏ lệnh áp thuế vừa nêu có dẫn tới việc tiếp tục hoặc tái diễn gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của Mỹ hay không. Thêm 22 nhà máy chế biến cá tra Việt Nam được nhập khẩu vào Mỹ. Cơ quan Giám sát An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ FSIS hôm 10 tháng 3 vừa công nhận thêm 22 doanh nghiệp chế biến cá tra của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Trước đó, vào ngày 1 tháng 3 năm 2016, FSIS chỉ công nhận 23 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra Việt Nam đủ điều kiện nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Như vậy, tổng số doanh nghiệp chế biến cá tra Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ được nâng lên là 45 doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa quyết định không cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN độc quyền cung cấp xăng dầu tại Việt Nam. Trước đó, PVN đã nêu khả năng nhà máy lọc dầu Dung Quất đứng trước nguy cơ đóng cửa và đề xuất buộc các doanh nghiệp xăng dầu phải mua hết sản phẩm trong nước mới được nhập khẩu. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu trong văn bản từ chối đề xuất của PVN cho rằng, việc quy định doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải mua xăng dầu sản xuất trong nước rồi mới được nhập khẩu sẽ khiến PVN trở thành đơn vị độc quyền, và điều này là chưa phù hợp với các cam kết hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam.
Bắc Kinh phản đối việc Hoa Kỳ đồng ý bán hai hải vận hạm cho Đài Loan, cho rằng Washington đã cố tình can dự vào chuyện nội bộ của Hoa Lục. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đã gửi công hàm để phản đối và đòi hỏi Hoa Kỳ phải giải thích lý do tại sao lại có quyết định này, trong khi chính Washington từng nói rằng không dự tính bán thêm vũ khí cho Đài Bắc. Tin bán hai hải vận hạm trị giá 190 triệu đô la được Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo vào chiều hôm qua ở Washington, nói thêm là việc này không ảnh hưởng gì đến cán cân quân sự trong khu vực. Trong thông cáo phổ biến sáng nay tại Đài Bắc, chính phủ Đài Loan nói hai hải vận hạm này nằm trong thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ từ năm ngoái.
Cũng liên quan đến quân sự, tháng tới, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ gửi chiếc tàu ngầm tối tân nhất tham dự cuộc thao diễn với Úc. Tin này được truyền thông Nhật loan tải ngày hôm nay, trích dẫn lời các viên chức quốc phòng nói rằng quyết định đưa tàu ngầm Soyuz sang tập trận với Úc còn nhắm vào mục đích thuyết phục chính phủ nước bạn đồng ý ký giao kèo để Nhật đóng tàu ngầm cho Hải quân Úc. Theo dự tính, Hải quân Úc cần ít nhất 12 chiếc tàu ngầm mới để tăng cường hoạt động. Ngoài Nhật Bản, Pháp cũng đang hy vọng trúng gói thầu trị giá tổng cộng 37 tỷ đô la. Mới tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đích thân sang Úc để vận động.
Cả hai chính phủ Nga và Trung Quốc đều chống đối việc Hoa Kỳ định dựng hệ thống phòng thủ phi đạn ở Nam Hàn. Điều này được ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo ở Moscow sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Theo giải thích của Ngoại trưởng Trung Quốc, hệ thống phòng thủ phi đạn mà Hoa Kỳ muốn dựng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chiến lược của cả Nga lẫn Hoa Lục. Ngoại trưởng Nga thì nói rằng Washington không cần đến hệ thống tối tân này để bảo vệ Nam Hàn, kể cả chuyện Bình Nhưỡng thường xuyên lên tiếng đe dọa. Theo các chuyên gia về võ khí, điều Bắc Kinh lo ngại là hệ thống phòng thủ phi đạn mà Hoa Kỳ muốn đặt ở Nam Hàn không chỉ giúp bảo vệ an ninh cho Seoul mà còn giúp Hoa Kỳ và những nước đồng minh Đông Á theo dõi hoạt động quân sự của Trung Quốc.
Cũng trong cuộc họp báo, hai vị ngoại trưởng Nga và Trung Quốc đều lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn hội nghị để giải quyết những căng thẳng do chương trình hạt nhân của Bắc Hàn gây nên. Cả hai ông, Vương Nghị và Lavrov, còn nói rằng Moscow và Bắc Kinh không ủng hộ mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bắc Hàn đang theo đuổi. Xin được nhắc lại, hội nghị 6 nước quy tụ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nam và Bắc Hàn đã gặp bế tắc từ tháng 4 năm 2009 đến giờ, sau khi Bắc Hàn bất ngờ tuyên bố không đình chỉ chương trình hạt nhân như họ đã hứa, đồng thời cho nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Từ đó đến giờ, nhiều cuộc vận động ngoại giao đã diễn ra nhưng đều không thành công. Cùng với Nam Hàn và Nhật Bản, chính phủ Hoa Kỳ nói luôn sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng với điều kiện tiên quyết là Bắc Hàn phải ngưng các hoạt động về hạt nhân.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, cùng cúi đầu cầu nguyện trong nước mắt đầm đìa là hình ảnh nhìn thấy ngày hôm nay ở khắp nơi trên đất Nhật, khi người dân xứ Phù Tang cử hành lễ tưởng niệm 18.000 người đã chết vì thiên tai động đất và sóng thần cách đây 5 năm. Lên tiếng trong buổi lễ tổ chức tại Tokyo, Nhật Hoàng Akihito nói rằng, điều quan trọng nhất là những người may mắn sống sót sau thiên tai kinh hoàng đó phải biết lùm bọc lẫn nhau, để những người không may là nạn nhân của thiên tai có thể sinh hoạt bình thường trở lại trong thời hạn sớm nhất.
Trận động đất kinh hoàng 9 độ Richter xảy ra 5 năm trước đây không chỉ gây nên thảm họa sóng thần mà còn làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, khiến tình trạng rò rỉ phóng xạ xảy ra. Hiện vẫn còn 180.000 người không có nơi cư trú, phần lớn là cư dân sống gần nhà máy điện hạt nhân bị hư hại, không muốn trở về chốn cũ vì lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cho biết thêm các công trình tái thiết sau thiên tai diễn tiến tốt đẹp. Sáng nay, chính phủ Nhật cũng đồng ý cấp thêm 57 tỷ đô la cho chương trình tái thiết để xây nhà cho các nạn nhân, trang trải chi phí y tế, sửa chữa hệ thống giao thông.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự hôm nay. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sắp xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Viết Dũng về tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng, vào khi Nguyễn Viết Dũng tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Anh Vũ với bài sau đây.
Sự việc xảy ra ngày 12 tháng 4 năm 2015 khi ông Nguyễn Viết Dũng cùng với một số bạn bè ở thành phố Vinh ra Hà Nội để tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở khu vực bờ Hoàn Kiếm thì bị cơ quan công an câu lưu. Sau đó, riêng ông Nguyễn Viết Dũng đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giam và khởi tố về tội danh gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 245 Bộ luật hình sự. Theo đó, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Theo thông tin từ trang web Tin mừng cho người nghèo cho biết, nguyên nhân chỉ vì ông Nguyễn Viết Dũng và các bạn trong nhóm của ông có mặc áo in hình biểu tượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước ngực cùng với dòng chữ danh dự, tổ quốc, trách nhiệm, và đằng sau lưng in dòng chữ tiếng Anh với nghĩa dân không sợ chính quyền, chỉ có chính quyền mới sợ dân. Được biết, ông Nguyễn Viết Dũng quê ở thôn Trần Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm học lớp 12, ông Nguyễn Viết Dũng đã đạt giải nhất cuộc thi tháng đường lên đỉnh Olympia năm 2004, và ông Dũng đã thi đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30. Ông Trịnh Văn Thương quê ở Nghệ An là bạn học của ông Nguyễn Viết Dũng nhận xét.
Vâng, em là Trịnh Văn Thương ạ, quê ở Nghệ An. Em với Nguyễn Viết Dũng là một người bạn học cùng cái thời cấp 3, và tôi biết cái tính cách của Nguyễn Viết Dũng là một người hiền lành và đầm tính và làm việc rất chín chắn, trong đó là một người ngoài ra một người rất thông minh về tất cả các cái lĩnh vực. Còn về cái hoạt động của Dũng thì từ cái thời anh là một người sinh viên, thì sinh viên năm thứ ba của Đại học Bách Khoa thì anh có tham gia các biểu tình, cho nên là anh bị nhà trường đuổi học vì cái lý do đó. Sau đó thì anh tiếp tục hoạt động để mà đòi lại cái các nhân quyền hay là những cái sự bất công trong cái xã hội, cho nên là đã mà đồng hành cùng với cái xã như Hà Nội đó, thì đặc quyền ở Hà Nội đã bắt anh cùng với nhóm bạn của anh. Nhưng mà tôi thấy những hành động, những việc làm của Dũng thì không hề sai trái. Đây là một cái cớ mà nhà cầm quyền muốn bắt bớ để mà bỏ tù Nguyễn Dũng, nhằm cái hạn chế một cái quyền cái thực thi cái quyền của công dân để bỏ tù những người mà yêu nước.
Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ án này. Tại tòa, ông Nguyễn Viết Dũng đã yêu cầu hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe yếu không thể tham gia phiên tòa được, và cả bốn luật sư bảo vệ cho ông Dũng đều đề nghị chủ tọa phiên tòa thay đổi, đồng thời yêu cầu triệu tập người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bị hại, nhưng những yêu cầu đó không được hội đồng xét xử chấp nhận. Trong phiên tòa, do sự áp đặt của chủ tọa phiên tòa, nên cả bốn luật sư đều bị chủ tọa nhiều lần cảnh cáo và tất cả bốn luật sư đồng loạt đứng dậy bỏ về. Kết quả tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt ông Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù giam. Sau đó, ông Nguyễn Viết Dũng đã kháng cáo kêu oan, yêu cầu xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Theo trang Facebook cá nhân của luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Viết Dũng, cho biết ngày 2 tháng 4 năm 2015, ông Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hướng đến giá trị nhân bản, yêu nước, thương nòi. Ngày 9 tháng 4 năm 2015, ông Dũng đã ra thông báo sẽ tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh cùng với người dân Hà Nội và gặp gỡ thành viên nhóm Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tối ngày 11 tháng 4 năm 2015, một mình ông Dũng đã đi xe máy từ tỉnh Nghệ An ra Hà Nội tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh. Ông Trịnh Văn Thương thấy rằng bản án 15 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm đối với ông Nguyễn Viết Dũng là hành động trả thù của nhà cầm quyền đối với ông Nguyễn Viết Dũng, do trước đây ông Dũng đã có những hoạt động táo bạo đã làm náo động ở một vùng quê của ông tại Nghệ An. Ông cho biết.
Cái việc mà Nguyễn Viết Dũng có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào cái 30 tháng 4 năm 2014 thì anh nhà sau đó thì cán bộ ở xã và địa phương ở đó đến đánh đập và bắt bớ anh lên đồn công an, và đó cùng sách nhiễu gia đình của Dũng. Nguyễn Viết Dũng có thành lập Đảng Cộng Hòa ở trên Facebook, có nói về cái điều lệ của Đảng Cộng Hòa, và tôi thấy những cái việc làm đó thì không sai trái gì, và những cái vấn đề mà bắt bớ vừa rồi có liên quan về cái vấn đề mà họ nghĩ là thành lập Đảng Cộng Hòa, cho nên họ kết án với cái gây rối trật tự công cộng. Cái hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thì tôi cũng không biết là hội đó là như thế nào.
Trước phiên tòa xử phúc thẩm, từ Nghệ An, chị Nguyễn Thị Nguyệt, em gái của ông Nguyễn Viết Dũng, cho chúng tôi biết về tình hình sức khỏe của ông Dũng từ sau phiên tòa sơ thẩm cho đến nay, đồng thời bà cũng cho biết suy nghĩ cũng như hy vọng của bà và gia đình về phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Bà nói với chúng tôi.
Từ khi phiên tòa sơ thẩm đến bây giờ thì đã có ra thăm anh cũng mấy lần nhưng mà không được gặp anh ạ. Theo bố cháu khi đi ra thăm anh Dũng thì bố chỉ được gửi được mua đồ căng tin của ở trại tạm giam chứ không được thăm, bởi vì là bố cháu không được gặp và gia đình cũng không được gặp nên không trực tiếp biết được là sức khỏe của anh như thế nào. Bố chỉ nghe từ những người ở đấy là sức khỏe của anh vẫn tốt, thì bởi vì là mẹ cháu là bị cảm từ hôm Tết giờ chưa khỏi nên là chỉ có bố và hai chị em đi thôi ạ. Theo cháu nghĩ thì anh Dũng không phạm vào điều luật nào của Bộ luật Việt Nam, nên là trong vào phiên tòa phúc thẩm tới thì anh hy vọng của gia đình là anh được thả tự do.
Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân của luật sư Võ An Đôn cho biết, trước phiên xử, trong phiên tòa phúc thẩm chỉ còn lại ông và luật sư Nguyễn Khả Thành bào chữa cho ông Nguyễn Viết Dũng. Luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân sẽ không tham gia bào chữa tại phiên tòa này. Như nhận xét của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Trội ở Hà Nội về vụ án Nguyễn Viết Dũng, thì cho rằng dù đó là án oan 100%, nhưng giới tù nhân cho rằng án của Nguyễn Viết Dũng chỉ là bản án mắc màn chưa quen đã về, vì thế không có gì là đáng sợ cả. tôi tin Nguyễn Viết Dũng sẽ chiến thắng chính mình và chiến thắng trước sự thật và công lý.
Quý thính giả đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ sáu, tạp chí đọc báo trên mạng do Nam Nguyên gửi đến quý vị.
Hội nghị Trung ương lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội từ 10 đến 13 tháng 3 2016 có nghị trình rõ rệt, khẳng định việc phải nhanh chóng chuyển giao quyền lực và Quốc hội đương nhiệm có thể làm thủ tục phê chuẩn bộ máy lãnh đạo mới như Chủ tịch nước, Thủ tướng và một số chức danh cao cấp khác. Riêng chức Chủ tịch Quốc hội thì dù có chỉ định nhưng rõ ràng cũng phải để Quốc hội khóa sau thực hiện công việc đóng dấu xác nhận. Nhận định về thời sự chính trị đang gây sôi nổi dư luận, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nói rằng, việc nhanh chóng chuyển giao quyền lực đã từng có một tiền lệ. Năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải nghỉ và chuyển giao cho Thủ tướng mới Nguyễn Tấn Dũng. Thông báo của Hội nghị Trung ương 2 tạo cảm giác cho ông là cơ bản thay hầu hết trong bộ máy nhà nước và chính phủ. Từ Sài Gòn, luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời.
Cái việc đó thì theo tôi nghĩ thì nó cũng tốt thôi, bởi vì qua đại hội thì có nhiều người tái cử, có nhiều người không trúng cử, mà bây giờ cứ để như vậy thì cái điều hành chính quyền của một cái nhà nước mà do đảng trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện thì rất là khó, bởi vì những người mà không là ủy viên Bộ Chính trị, không là ủy viên Trung ương Đảng, bây giờ điều hành công việc như thế nào, không được họp trực tiếp với Bộ Chính trị, không được họp trực tiếp với Ban Chấp hành Trung ương. Như trường hợp lần này mình nhìn thấy là những người là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, rồi nguyên ủy viên Trung ương Đảng, mà hiện giờ là Chủ tịch nước, là Thủ tướng Chính phủ, rồi Chủ tịch Quốc hội, rồi một số bộ trưởng đâu có được dự Trung ương hai này đâu. Cho nên cái việc thay là nó phù hợp với cái hoạt động của một cái tổ chức mà do một đảng trực tiếp lãnh đạo toàn diện.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 trước Tết Nguyên đán, Trung ương Đảng khóa 11 đã giới thiệu 4 chức danh chủ chốt, gồm Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Theo VN Express, bản tin trên mạng tối ngày 10 tháng 3 2016, dự kiến trong kỳ họp cuối cùng từ 21 tháng 3 đến 9 tháng 4, Quốc hội khóa 13 sẽ dành nửa thời gian để xem xét bầu các chức danh trên theo thẩm quyền. Các báo mạng nhiều độc giả ở Việt Nam như VN Express, Dân Trí trích phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 ngày 10 tháng 3 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền. Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự tự phát, lưu ý tới điều ông gọi là thay ngựa giữa dòng. Nhà báo tự do này chỉ ra những dấu hiệu rất đặc biệt, như Quốc hội khóa 13 trong kỳ họp cuối sẽ dành phân nửa thời gian để bàn về nhân sự nhà nước. Ngoài ra, thời điểm tổ chức Hội nghị Trung ương 2 chỉ sau Đại hội Đảng một thời gian ngắn, cũng như việc nhanh chóng bổ nhiệm một số vị trí của Đảng ở Trung ương và địa phương. Từ Sài Gòn, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhấn mạnh.
Có thể thấy là có một không khí khá là gấp gáp trong việc cơ cấu lại nhân sự, hay nói theo từ ngữ của Đảng là kiện toàn nhân sự. Và từ đó tôi thấy rằng kết hợp cùng với những cái thông tin ngoài lề, đồn đoán về cái chuyện là có thể nhanh chóng thay đổi dàn nhân sự của những cơ quan cao nhất, trong đó có văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, văn phòng Chính phủ. Và cùng với cái thông tin mà đã được chính thức đưa ra là Hội nghị Trung ương 2 là giới thiệu nhân sự để kiện toàn lại các cái chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, thì điều đó cho thấy có khả năng kỳ này sẽ thay ngựa giữa dòng sớm tại kỳ họp Quốc hội vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, mà không phải chờ tới cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 và cuộc họp đầu tiên của Quốc hội vào tháng 7.
Một câu chuyện khác được truyền thông mạng xã hội bàn tán nhiều, đó là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị thúc đẩy việc cần bàn giao nhân sự nhà nước sớm, là vì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tháng 5. Nếu không thực hiện việc này, thì về mặt nghi lễ chính thức, người tiếp đón ông Obama sẽ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu chính phủ, hoặc ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định về thông tin này.
Cái đó thì tin đồng đoán, nhưng mà riêng cá nhân tôi đó, thì tôi cho rằng cái đồng đoán đó là có lẽ là rất là đúng. Và người ta cũng hy vọng rằng Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam kỳ này đó, hy vọng rằng Tổng thống sẽ tuyên bố bỏ cấm vận vũ khí sát thương và nâng cái quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ lên đó, là quan hệ chiến lược toàn diện. Và như vậy thì tình hình có lẽ nó đòi hỏi cái đó. Và dĩ nhiên cái tình hình như vậy, ký kết như vậy đó, thì phải ký kết của những người làm việc lãnh đạo Việt Nam dài hạn về mặt nhà nước và đảng, chứ không chỉ làm việc vài tháng rồi nghỉ.
Cơ chế chính trị của Việt Nam quá khác thường so với thế giới, đặc biệt là các thể chế dân chủ. Đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng là lãnh đạo quyền lực cao nhất, tuy nhiên đối với nước ngoài lại khác, Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch nước mới là chức danh đại diện quốc gia. Do vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhóm của ông mới cần đẩy nhanh quá trình bàn giao lãnh đạo nhà nước và chính phủ. Nhà quan sát độc lập Phạm Chí Dũng trình bày ý kiến.
Có lẽ có một cơ sở cho khả năng đó. Việc ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 2 vừa rồi đi California, một cái chuyến đi dường như là không suôn sẻ lắm, tại vì trước đó đã có thông tin là ông không đi. Mà sau đó lại có thông tin là ông đi và cuối cùng là ông đi. Nhưng mà lại có thông tin là cái chuyến đi của ông là được sự can thiệp trực tiếp từ phía Mỹ, thì ông mới được đi. Do vậy tôi nghĩ rằng có lẽ là những người bên đảng họ muốn rằng có một cái khuôn mặt mới của bên chính phủ cùng với những khuôn mặt của bên đảng để cùng tiếp đón Tổng thống Obama, chứ không phải là đoàn nhân sự của chính phủ cũ.
Đề cập tới một khía cạnh khác của quá trình chuyển giao quyền lực hiện nay ở Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng không loại trừ việc các nhóm lợi ích có thể dính líu tới các vận động bàn giao chính phủ càng nhanh càng tốt. Ông nói,
ở Việt Nam cái xu thế thâu tóm thôn tính lẫn nhau đã diễn ra từ lâu, đặc biệt là từ năm 2010 diễn ra cái làn sóng thâu tóm các ngân hàng và kể cả một số tập đoàn tổng công ty 90-91. Việc thâu tóm này lại liên quan tới xu thế và vị thế của các nhân sự chủ chốt. Tôi cho rằng xu hướng thâu tóm, thôn tính lãnh địa của nhau về mặt kinh tế chắc chắn là sẽ xảy ra. Chỉ có điều là nó xảy ra cao điểm vào thời điểm nào, thời gian nào. Thì có lẽ là sau Đại hội 12 đã có những dấu hiệu. Nhưng mà dấu hiệu rõ ràng hơn cả là phải chờ sau khi có một cái cuộc thay ngựa giữa dòng tại kỳ họp Quốc hội thứ 11, thì sau đó tôi nghĩ là những cái dấu hiệu đó nó mới xảy ra một cách rõ ràng, và thậm chí là nó không phải là những dấu hiệu nữa mà có thể trở thành một chiến dịch.
Từ nay tới giai đoạn 12 ngày trong tháng 4 không bao xa, lúc đó vấn đề Quốc hội khóa cũ phê chuẩn các chức danh nhà nước của khóa tới sẽ cụ thể hơn. Ngay khi Hội nghị Trung ương 2 vừa khai mạc ngày 10 tháng 3 2016, truyền thông mạng xã hội đã phản ứng mạnh mẽ với nhiều ý kiến cho là Đảng Cộng sản đang tiếp tục vi phạm hiến pháp và biến cử tri trở thành con rối vì đã chỉ đạo sắp xếp các nhân sự của bộ máy chính quyền khi chưa diễn ra bầu cử Quốc hội. Giới quan sát độc lập lại có cách nhìn khác, bầu cử ở Việt Nam là hình thức đảng cử dân bầu. Tỷ lệ 98%-99% cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử, với những ứng cử viên xa lạ từ trên chỉ định, đủ nói lên mặt trái của vấn đề. Ở Việt Nam, đảng là người lãnh đạo chỉ đạo toàn diện. Chuyện Quốc hội khóa này hay khóa sau đóng dấu xác nhận các chức danh lãnh đạo nhà nước và chính phủ không phải là chuyện quá quan trọng. Như lời luật sư Trần Quốc Thuận, việc bàn giao sớm là phù hợp cho một chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện.
Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn vì chương trình của chúng tôi còn tiếp tục nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, xã hội dân sự tại Việt Nam vừa bắt đầu hình thành qua các nhóm dân oan, trí thức, tù nhân lương tâm hay những nhà bất đồng chính kiến trong vài năm gần đây. Nhà nước không công nhận, dân chúng chung quanh ít biết tới với nhiều lý do, nội bộ tranh cãi gay gắt và nhiều nhóm đang âm thầm tan rã. Những hình ảnh tiêu cực này là câu hỏi nhức nhối cho phong trào, mặc dù vẫn còn nhiều hội nhóm tích cực tiến đến gần tới đích qua phong cách làm việc vững vàng và hiệu quả. Mặc Lâm tìm hiểu qua người trong cuộc với các chi tiết sau đây.
Nói tới xã hội dân sự, người dân trong các nước dân chủ nghĩ tới các hội nhóm có cùng khuynh hướng, mục tiêu và quyền lợi, hợp lại với nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hay sở thích, lý tưởng chung. Hình thức đặc biệt của xã hội dân sự là độc lập với chính phủ. Mọi kinh phí phải tự tìm và chính phủ không hề tham dự vào các tổ chức hay điều hành một hội nhóm nào trên danh nghĩa phi lợi nhuận. Quan trọng nhất trong việc thành lập nhóm xã hội dân sự là sự tự nguyện của tất cả các hội viên. Tại Việt Nam, những hội đoàn xuất hiện từ khi chính quyền được thành lập, nhưng khuôn khổ của nó hoàn toàn khác với các tổ chức của xã hội dân sự. Chính phủ cung cấp kinh phí, hướng dẫn và tổ chức cho chính cái hội ấy hoạt động song song với nguồn máy nhà nước. Vì vậy, hội đoàn nào cũng là chân rết của chính quyền, hoạt động theo định hướng từ trên và danh xưng xã hội dân sự hoàn toàn không phù hợp. Luật sư Võ An Đôn, người được tiếng là quên mình để bảo vệ công lý, đã công khai tuyên bố sẽ là ứng viên độc lập cho kỳ bầu cử này. Là luật sư có tên trong đoàn luật sư tỉnh, nhưng luật sư Đôn cho biết không thể kêu gọi sự ủng hộ của đoàn luật sư vì nó không phải là một tổ chức xã hội dân sự bởi được thành lập do đảng chỉ định. Luật sư Võ An Tôn chia sẻ.
Hiện nay ở các cái tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở toàn Việt Nam thì mỗi tỉnh đều có một cái đoàn luật sư và cái hội luật gia. Thì cái đoàn luật sư thì do cái tổ chức luật sư toàn quốc quản lý. Nhưng mà riêng cái hội luật gia thì không phải là luật sư. Luật gia thì những người mà có bằng cử nhân luật mà đang làm việc trong các cơ quan nhà nước ấy, thì có quyền gia nhập cái hội luật gia này ở các tỉnh. Nhưng mà hội luật gia thì do nhà nước dựng lên chứ không phải là một tổ chức xã hội dân sự nè. Đa số các đoàn luật sư ấy, cũng như liên đoàn ấy, thì chủ nhiệm là bên phải các đảng viên và được nhà nước chấp nhận, cho nên khi lên làm ấy, người ta theo cái chủ trương nhà nước.
Lực cản mạnh mẽ từ các tổ chức của nhà nước đã ngăn cản không cho xã hội dân sự phát triển tại Việt Nam. Từ chỗ bị cấm cản, đàn áp, từng hội nhóm cũng bằng mọi cách ra đời nhằm bảo vệ cho chính quyền lợi của các nhóm có hoàn cảnh giống nhau. Nhóm dân oan có lẽ là sự xuất hiện sớm nhất của những hoàn cảnh và cùng một mục đích, đòi lại đất đai mà nhà nước trưng thu một cách bất công. Hầu như cùng lúc, sau dân oan là phụ nữ nhân quyền, cựu tù nhân lương tâm, nhà báo độc lập, liên đoàn lao động Việt, mạng lưới blogger, tất cả cùng hào hứng góp mặt với xã hội hình thành một cộng đồng các nhóm xã hội dân sự, đối trận với các hội đoàn của chính quyền. Mặc dù nội lực của các nhóm xã hội dân sự luôn là điều băn khoăn của tất cả các hội viên. Chị Cấn Thị Thiêu, một khuôn mặt nổi bật trong những người tranh đấu cho dân oan Dương Nội, địa danh nay đã trở thành biểu tượng cho người dân oan, chia sẻ tình trạng hội dân oan khi chị từ nhà tù trở về với đời sống bên ngoài.
Khi mà em đi tù về đấy thì sau một thời gian sau thì có bác Hài, bác Trần Thị Hài đấy và bác Trương Thanh Quang. Bác ấy từ miền Nam ra thì bác ấy thành lập cái hội dân oan ba miền. Nói chung là cũng chưa có những cái mà chuẩn bị chu đáo. Bắt đầu thành lập thì lại chưa có kinh nghiệm nên là lại bị an ninh và đánh phá rất là mạnh. Đấy, cho nên là từ ngày đến giờ thì cái hội đấy thì hoạt động thì cũng không hiệu quả nữa. Chị Quang với lại chị Hài thì bây giờ là cũng về miền Nam rồi. Ở trong kia thì em nghe thấy nói là chị Trần Ngọc Anh là cái phong trào liên đới dân oan. Còn ở Hà Nội này chúng em thì về cái phong trào ấy thì cũng là rất là mạnh. Nhưng mà để mà người nào phụ trách phong trào đấy, thực sự bây giờ thì em chưa thấy có một người nào để mà đứng ra để phụ trách.
Một trong những lý do khiến xã hội dân sự không thể lớn mạnh, đó là sự thiếu vắng tổ chức hay tổ chức trái với tôn chỉ mà hội viên đặt ra lúc ban đầu. Bà Lê Hiền Đức, một người nổi tiếng trong việc tranh đấu cho dân oan, kể lại sự chấm dứt của bà với các nhóm dân oan như sau.
Cái hiệp hội dân oan thì lúc đầu tôi cũng đang nghĩ rằng như thế thì hợp tác với nhau, kề vai sát cánh với nhau thì nó có một cái sức mạnh hơn. Nhưng mà thực chất thì bây giờ không thể làm được hiệp hội gì cả anh ạ. Bởi vì rằng là lúc đầu thì người ta có thể cùng với nhau một ý nghĩ là giúp những người dân oan để đấu tranh, đòi quyền lợi chính đáng và hợp pháp. Nhưng dần dần có những người ta lại cứ nghiêng ngả kiểu như là hoạt động theo những các cái tổ chức này, tổ chức khác có vẻ liên quan đến chính trị, thì tôi lại không thể tham gia được những cái chuyện như thế.
Trong các nhóm xã hội dân sự được thành lập, không ít nhóm có tiêu chí chính trị rất rõ ràng. Vì là chính trị nên thường xuyên có những trao đổi về các tương quan chính trị hay xã hội. Từ chỗ trao đổi đến tranh luận và phản biện là việc hẳn nhiên. Tuy nhiên, văn hóa tranh luận trong nhiều nhóm đã gây chia rẽ và bất hòa. Phạm Thanh Nghiên, một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nhiều năm, cho biết kinh nghiệm của cô về vấn đề này.
Chỉ cần chúng ta công khai phát biểu quan điểm không giống với người khác chẳng hạn, thì lập tức là chúng ta sẽ bị hiểu lầm, thậm chí là bị chụp mũ rằng là mình đang chống họ. Chính vì cái điều này thì tôi cho rằng là một cái hạn chế của cái tính phản biện ở Việt Nam, và nó cũng gây ra cái sự chia rẽ giữa những cá nhân cũng như là giữa các cái hội nhóm dân sự vốn đang rất là manh nha, đang hình thành và đang rất là non yếu. Và điều này nó làm cho những người mà thực sự nặng lòng và có chiều sâu, hoặc là họ thuộc về số ít của các cái quan điểm chẳng hạn, và nhất là họ lại là những người mà ngại va chạm, thì càng ngày họ càng e dè trong cái việc mà muốn bày tỏ, muốn phát biểu quan điểm của mình một cách công khai trước cộng luận.
Nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng có cái nhìn chi tiết hơn, mặc dù kết luận của ông không khác Phạm Thanh Nguyên bao nhiêu.
Tôi thấy một cái điểm rõ rệt nhất, cái nguyên nhân lớn nhất là do cái tôi quá lớn. Và cái việc mà cần làm nhất là chúng ta phải nhìn lại để giảm bớt cái tôi đi và nhìn về cái mục tiêu chung.
3 năm sống và va chạm với nhiều tổ chức xã hội dân sự nước ngoài đã khiến cho Nguyễn Anh Tuấn có một số kinh nghiệm quý giá về các tổ chức, điều hành, làm việc. Sự chuyển động trong tư thế chuyên nghiệp đã giúp anh thấy được thành công của các bạn trẻ hay những tổ chức NGO phi chính phủ. Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.
Nếu mà nói tới người Việt ở nước ngoài đó, thì các bạn trẻ thì có cả những cái bạn là du học sinh, hoặc là những bạn trẻ gốc Việt sinh ra lớn lên ngoại quốc. Nhìn chung anh cũng tiếp xúc với lại các bạn đó khá là nhiều, thì mình học được nhiều từ cái thái độ làm việc, rồi cũng như là cái tính chuyên nghiệp trong cái công việc xã hội dân sự. Thực sự họ coi đó là một nghề, tức là cái khía cạnh chuyên nghiệp của nó rất là được đề cao. Thì đó là một cái điểm mà em thấy là cần học, rất cần là phải học, thì mới có thể đẩy được cái phong trào xã hội dân sự cũng như đi lên.
Thật khó biết được mai đây các hội nhóm xã hội dân sự sẽ phát triển bằng cách nào, trong khi vừa thiếu thốn kinh phí lẫn kinh nghiệm. Họ như đang bơi trong một chiếc hồ quá rộng mà điểm đến không được ai xác định.
Tiếp tục chương trình thời sự. Khao khát của những bạn trẻ Tày, Nùng ở Cao Bằng. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Hầu hết cư dân tỉnh Cao Bằng là người Tày và người Nùng. Nếu trừ đi số lượng người Kinh đông đúc lên lập nghiệp ở các huyện, thị trấn và thị xã Cao Bằng, thì hầu hết cư dân gốc của tỉnh Cao Bằng vẫn là đồng bào Tày và Nùng. Và hầu như đời sống của đồng bào Tày Nùng ở Cao Bằng vẫn chưa có gì thay đổi sau nhiều năm nay. Họ vẫn giữ nếp cũ, từ nhà cửa đến điều sống. Tuy nhiên, cũng chính điều sống trầm tĩnh và gần với thiên nhiên của một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ người Tày Nùng đã ít nhiều bị xô dạt trước cơn gió thời đại. Và hệ quả của vấn đề này là nhiều thanh niên dân tộc Tài Nùng rơi vào khủng hoảng. Một bạn trẻ tên Hữu, người dân tộc Nùng, sống ở huyện Hà Quảng, Cao Bằng, chia sẻ.
Đời sống với em nó khổ quá, nó bỏ đi rồi anh ạ. Nó bỏ đi làm, chục làm rồi nó không về nữa. Rồi em đi làm mướn rồi. Thì là ở ngoài này bây giờ làm 2 vụ thì đủ ăn, thì làm 1 vụ thì không đủ ăn đâu anh. Ở ngoài này rừng thì không trồng, ở ngoài này lại không rừng, lại không trồng. Chỉ có để phát đi để trồng ngô thôi. Còn ở trong làng của em hiện tại thì nhiều lắm anh ạ. Hình hầu như là không có công việc làm gì cả.
Theo Hữu, hiện tại số thanh niên Nùng thất nghiệp ở huyện Hà Quảng có thể chiếm gần như là hoàn toàn. Hầu hết thanh niên trong huyện đều không có cơ hội học tới đại học. Thậm chí số thanh niên học hết cấp phổ thông trung học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sở dĩ có chuyện này là vì đời sống của đồng bào Nùng ở Hà Quảng vẫn còn rất thấp. Nhà cửa hầu như nhà tranh vách đất, nhà nào khá hơn một chút thì làm nhà ngói lợp vách đất, và cái ăn cái mặc vẫn còn là vấn đề làm trăn trở rất nhiều người đồng bào Nùng. Bởi núi rừng Cao Bằng không có cây cối, chủ yếu là núi đá vôi với đồi trọc nhấp nhô, không có cây rừng. với địa hình toàn núi đá vòi nhưng lại phải sống bằng nghề nông, chăn nuôi, nên những thửa ruộng bậc thang ở đây không thể nào cho hạt lúa lấp đầy cái bao tử của đồng bào Nùng, Tày, vốn nghèo khổ, ít học. Chính vì không có điều kiện để ăn học, nên mặc dù được miễn phí tiền học, nhưng phần đông trẻ em mới lớn đều phải bươn bả giúp cha mẹ kiếm con cá suối, kiếm bó củi rừng để bán mà mua gạo. Lớn hơn một chút thì tìm cách vào Nam, xuống Hà Nội để làm thuê, nhưng hầu hết người đồng bằng đều văn minh, hiện đại nên ít ai thuê người miền núi làm những việc lâu dài, việc nhẹ mà chủ yếu là những việc thời vụ như bốc vác, phụ hồ. Lao động nữ các dân tộc thiểu số lại càng khó kiếm những việc phụ giúp gia đình hay giữ trẻ vì khác biệt về văn hóa, ứng xử hay gu ẩm thực. Và hầu hết những đồng bào thiểu số miền núi Đông Bắc và Tây Bắc, chứ không riêng gì Cao Bằng, đều gặp phải tình trạng kéo nhau lũ lượt xuống phố để tìm việc, tìm tương lai, nhưng rồi thất nghiệp, đói khổ, chỉ cầu mong ai đó thuê làm việc để kiếm chút tiền lộ phí, quay về quê mà tiếp tục ôm mảnh ruộng, nuôi con lợn, lay lắt qua ngày. Hữu cho rằng cuộc đời và số phận của anh là một biểu mẫu cho nỗi khổ của người thanh niên dân tộc Nùng. Anh cưới vợ cách đây 3 năm, và hai vợ chồng anh đều học hết lớp 9, nghĩa là thuộc vào diện có ăn học, có hiểu biết của đồng bào Nùng. Hai vợ chồng anh rất nghèo, ra ở riêng chỉ có chút tiền để mua 8 tấm tôn lợp lên căn nhà phên líp lá rừng. Hai vợ chồng hứa với nhau sẽ cố gắng làm ăn khá lên một chút mới sinh con. Nhưng hai vợ chồng trẻ không tài nào ngôi lên nổi với mấy thửa ruộng bậc thang cùng mấy con lợn thả rong ngoài rừng. Cuối cùng, anh quyết định xuống thành phố tìm việc. Anh xin được một chân phụ hồ trong công trình và sau đó đưa vợ xuống phố cùng thuê nhà trọ để sống. Vợ của Hữu xin phụ rửa chén cho một nhà hàng chuyên phục vụ người Trung Quốc, và công việc những tưởng sẽ giúp cho vợ chồng anh khá hơn lại là một cái bẫy. Và anh nghe theo lời một ông khách người Trung Quốc trốn anh để đi cùng ông ta, và trong suốt 2 năm trời anh tìm kiếm cô khắp mọi nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chán nản, anh quay lại về căn nhà tiền toàn của mình để sống như một cái bóng. Hữu nói rằng tình trạng các cô gái người Tài, người Nùng bỏ theo khách du lịch Trung Quốc không phải ít, và anh cũng chỉ là một trong những ông chồng bị vợ bỏ theo người ta, bởi vì tiếng Tài và tiếng Nùng lại rất gần với tiếng Trung Quốc, thậm chí có nhiều từ chung. Chính vì gần gũi về ngôn ngữ nên các cô gái nhanh chóng bị ảnh hưởng qua tiếp xúc và nghĩ đến một tương lai khác sáng lạng hơn. Nhưng cũng theo Hữu thì hầu hết các cô bỏ chồng theo khách du lịch đều bặt vô âm tín, và không chắc gì họ đã thoát khỏi các đường dây buôn bán người sang Trung Quốc. Một thanh niên người Tài tên Ngọc sống ở huyện Quảng Uyên, Cao Bằng chia sẻ thêm.
Thì hồi nói chung là nó làm nhiều kiểu, đi Trung Quốc thì làm cái gì cũng làm. Thu nhập thì bình thường thôi. Nói chung là đi làm đều để thu nhập tháng. Nói chung mình đi làm thuê thôi, làm mướn thôi. Mình không có tiền làm sao mà đi buôn được.
Theo Ngọc, nếu nói về lối thoát kinh tế của đồng bào Tài và Nùng ở các tỉnh biên giới phía Bắc, thì có vẻ như chỉ có một con đường duy nhất là làm củ vạn, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, và ngược lại. Ngọc chỉ tay về phía những căn nhà xây bằng xi măng, lợp ngói đỏ, và nói với chúng tôi rằng chủ của những căn nhà này là củ vạn lâu năm, đã thành dân buôn đi hàng sang Trung Quốc như trái cây, thịt lợn, và mua hàng Trung Quốc về bán tại các chợ Việt Nam, như nước suối đóng chai, hàng điện tử, xúc xích, lạp xưởng, gạo, trứng gà và thịt gà. Bởi nếu không buôn bán ở các cửa khẩu hoặc không làm củ vạn, chỉ bám vào mấy thửa ruộng bậc thang nhỏ nhoi và mấy luống rau xanh hay mấy con gà, con lợn, thì không tài nào mà ngôi đầu lên nổi. Chỉ có một lối thoát duy nhất là làm củ vạn, hoặc khá hơn một chút là buôn bán nhỏ lẻ hàng Trung Quốc. Ngọc nói rằng hầu hết người Tài, người Nùng đều nghèo khổ khó khăn. Chỉ có 2 nhóm người có thể khá giả hơn người khác, đó là các thầy giáo, cô giáo rất hiếm hoi, hoặc các thầy mo, sát đồng, và một nhóm nữa là nhóm của bạn buôn hàng hóa Trung Quốc, Việt Nam. Ngọc lấy làm buồn rầu khi nghĩ về tương lai của đồng bào thiểu số ở đây phải phụ thuộc vào hàng hóa và cơ hội từ Trung Quốc quá nhiều, trong lúc hầu hết người đồng bào thiểu số đều không mong muốn như vậy, bởi vì dường như đồng bào Nùng, Tài hiếm có gia đình nào không từng bị mất mát người thân hoặc tổn thương do quân Trung Quốc xâm chiếm, tàn phá năm 1979. Như để kết thúc câu chuyện, Ngọc nói rằng chỉ có ba thứ làm thay đổi tương lai của thanh niên tài nùng, đó là rượu, cửa khẩu và ma rừng. Nghĩa là nếu thất nghiệp, chỉ có rượu bầu bạn chân thành, hoặc cửa khẩu cứu đời, hoặc ma rừng thi thoảng ghé vào căn nhà trống mà trò chuyện. Điều này như một định mệnh đối với thanh niên tài nùng bị thất nghiệp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau cùng của chương trình buổi nay, sau đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản, nhiều nhân vật là công an được trong guồng máy chính trị tại Việt Nam. Kính Hòa ghi nhận ý kiến của một số nhà quan sát chính trị Việt Nam về những người này và vai trò của họ trong cải cách kinh tế chính trị đất nước hiện nay.
Trong những ngày đại hội Đảng lần thứ 12 nhóm họp, đã có những lo ngại là những nhân vật thuộc cơ quan công an và an ninh sẽ nắm những trọng trách trong giai đoạn sắp tới. Linh Mục Phan Văn Lợi lúc ấy nói với Đài Á Châu Tự Do.
Chúng tôi đang lo ngại bởi vì chúng tôi nghe biết rằng có một tin tức rằng là ông Trần Đại Quang sẽ đến làm chủ tịch nước, tức là sẽ giữ một chức vụ là cao hơn là cái chức là Bộ trưởng Công an là trước đây. Khi ông còn là Bộ trưởng Công an thì ông đã đàn áp rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ lên làm chủ tịch nước thì có thể ông sẽ có quyền lực hơn để mà trấn áp.
Đại hội 12 đã đưa ra một thành phần lãnh đạo mới của Bộ Chính trị. 19 người, mà có đến 4 nhân vật xuất thân từ ngành công an. Đó là ông Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, được dự trù sẽ nắm chức chủ tịch nước tới đây. Người thứ hai là ông Tô Lâm, hiện Thứ trưởng Bộ Công an. Thứ ba là ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và cũng xuất thân từ ngành công an. Người thứ tư, tuy tên tuổi còn xa lạ là ông Phạm Minh Chính, nhưng có tới 15 năm làm việc trong ngành công an. Và hiện đã lãnh trách nhiệm rất quan trọng là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại Sài Gòn, nhận xét.
Ông Chính có quá trình lâu như vậy và hiện nay lại được đưa về một trong những cái vị trí cực kỳ then chốt của Đảng là công tác tổ chức thay cho ông Tô Huy Hứa. Như vậy thì nó có thể dẫn tới cái vấn đề gì trong tương lai gần? Tôi chưa muốn nói là tương lai xa mà tương lai gần. Đó là cái xu hướng bố trí tổ chức và công an hóa một số vị trí ở bên Đảng lẫn bên chính quyền, mà người ta gọi là cái việc là bố trí nhân sự và có thể nói công an hóa bộ máy chính quyền, kể cả bộ máy bên Đảng nữa. Và vị trí trưởng ban tổ chức trung ương là một cái vị trí có thể nói là có quyền gần như là tối cao quyết định, chỉ đứng sau Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi.
Ông Dũng nói tiếp là đối với các chế độ như Việt Nam, thì vai trò của công an vốn dĩ rất quan trọng, không phải chờ đến đại hội 12 mới có. Nhưng nếu quyền lực của ngành công an lại gia tăng trong tình hình mà bản thân Đảng Cộng sản cũng tuyên bố là cần cải cách cơ chế kinh tế và chính trị là một điều không hay. Đầu tháng 3 năm 2016, khi nổ ra vụ Sầm Sơn, nhiều ngư dân phản đối việc nhà nước sử dụng bãi biển đụng chạm tới quyền lợi của họ đã có từ lâu đời, thì công an Thanh Hóa thoạt đầu đã nói là sẽ truy tố những người mà theo họ là gây rối. Tuy nhiên, với sự phản ứng quá mạnh của dân chúng, sáng ngày 7 tháng 3, chính quyền tỉnh đã phải đối thoại với người dân. Ông Phạm Chí Dũng cho rằng, với thói quen đàn áp sự phản kháng của người dân như bấy lâu nay của ngành công an, xã hội Việt Nam sẽ đi đến chỗ bất ổn.
Và nếu như là ngư dân mà không phản ứng thì chắc chắn là sẽ xảy ra bắc bớ giống như là ở hàng loạt tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu, như là ở Ninh Thuận, ở Bình Thuận, ở Hà Tĩnh, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội như vừa qua. Tôi nói đó là một cái xu hướng công an chỉ hết sức bất nhẫn và nó gây ra một cái sự mầm mống nội loạn ở trong nội địa của Việt Nam, cho chính trong lòng chế độ Việt Nam rất căng thẳng.
Trong thời gian qua, nhiều trí thức Việt Nam, thậm chí nhiều người nằm trong quốc hội do Đảng Cộng sản kiểm soát, lên tiếng nói rằng sự phản kháng một điều gì đó trong xã hội là một điều bình thường và cần thiết phải có luật biểu tình để mọi sự đề đạt nguyện vọng, ý kiến hay sự phản kháng của dân chúng được diễn ra trong vòng trật tự. Theo sự ghi nhận của tiến sĩ Dũng, thì đã 5 năm rồi, dự án soạn thảo luật biểu tình của Bộ Công an vẫn không được tiến triển. Và theo đánh giá của bộ này, thì phải sau năm 2020, Việt Nam mới có thể có luật biểu tình. Mới đây, Bộ Công an lại viện dẫn những khó khăn đến từ phía Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng, với nhiều ý kiến không thống nhất về luật biểu tình để trì hoãn. Bình luận về lý do trì hoãn được Bộ Quốc phòng đưa ra, ông Phạm Chí Dũng nói.
Trong đó có đưa ra lý do, tức là khi nào mà bảo đảm an ninh chính trị thì mới đưa ra luật biểu tình. Và thứ hai nữa là luật biểu tình liên quan tới khái niệm đổi mới chính trị. Thì đó là cái cách trả lời rất là nước đôi chung chung và có thể là né tránh trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, và thậm chí có thể hiểu là Bộ Quốc phòng muốn trì hoãn luật biểu tình càng lâu càng tốt.
Trước và trong khi Đại hội 12 diễn ra, nhiều quan chức cao cấp Việt Nam, trong đó có cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho rằng một mục tiêu quan trọng của đảng trong thời kỳ mới là xây dựng đảng và chống tham nhũng. Khi được hỏi là liệu sự xuất hiện của nhiều viên chức ngành công an có phải là chỉ dấu cho thấy đảng sử dụng công cụ trấn áp này trong công cuộc chống tham nhũng sắp tới hay không, thì nhiều ý kiến cho rằng không phải là như vậy. Theo ông Phạm Chí Dũng, nếu muốn thực sự chống tham nhũng, thì người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phải là một ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng hiện nay chức vụ này chỉ giao cho một người không nằm trong bộ phận quyền lực lớn nhất này của quốc gia. Ngoài việc công an hóa xã hội như tiến sĩ Dũng đề cập, ông còn cho rằng đối với công việc đối ngoại thì những người công an đứng đầu quốc gia sẽ gây một hình ảnh không tốt đối với các quốc gia dân chủ. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam khác là tiến sĩ Vũ Tường từ Hoa Kỳ cho rằng
sự có mặt của các tướng công an ở trong Bộ Chính trị lần này đó thì là chưa có tiền lệ, và đó cũng có thể gây ra sự quan ngại cho một số nước phương Tây, và nó cũng nói lên cái điều là cái Bộ Chính trị mới đó, và đặt cái tầm quan trọng của vấn đề an ninh của chế độ có thể nói là quan trọng hơn ngoại giao, kinh tế.
Công an có thể cải tổ được không? Trước câu hỏi này, ông Phạm Chí Dũng cho rằng theo ghi nhớ của ông thì trong 20 năm trở lại đây, chỉ có một viên tướng công an là có thái độ khá cởi mở, trả lời cả truyền thông nước ngoài, nhưng là một nhân vật không quan trọng. Còn đa số những nhân vật xuất thân từ ngành công an là thuộc nhóm giáo điều và bảo thủ. Một nhà quan sát khác xin giấu tên thì cho rằng chưa chắc các nhân vật gốc công an sẽ cản đường cải cách. Theo đánh giá của nhà quan sát này mà chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau. Trong các ông công an hiện có mặt ở Bộ Chính trị thì ông Phạm Minh Chính là cởi mở hơn cả. Ông Tô Lâm là một người khôn ngoan. Ông Trương Hòa Bình thì không có nhiều quyền lực. Còn ông Trần Đại Quang là một ẩn số. Tiến sĩ Dũng thì chia nhóm tướng lĩnh công an trong nước hiện đã lên tới con số 300 thành hai nhóm. Một nhóm giáo điều và một nhóm xu lợi, sẵn sàng ngã theo bất cứ phe phái nào, kể cả sẽ có quan điểm thân phương Tây nếu phương Tây thỏa mãn quyền lợi của họ. Nhưng ông cho rằng những người công an cũng phải đi theo con đường mà đảng Cộng sản của họ phải theo trong tương lai là cải cách chính trị và kinh tế nếu muốn tồn tại cùng dân tộc.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Sau đây, proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://rfa.tiengviet.com/rv. Đọc lại các mẫu từ bằng tiếng Anh viết liền nhau. platepaeradies.com/rv. Quý vị vui lòng phổ biến đến bạn hữu gần xa để mọi người có thể vào trang mạng RFA đọc và nghe lại các bài của chúng tôi đã phát. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
rồi qua bao đường phố rộng với bao người vui bước tung tăng. Hạ sáng em mặc áo vàng trên bãi biển nắng chan chả, tình yêu như đợt sóng cồn với bên người yêu mới quen. Mùa thu trời nhiều mây bay áo xanh đường buồn ngày qua đây, tiếng mưa thu từng giọt rơi rơi vào hồn thu sâu lắng. Mùa đông lạnh lùng heo mây áo em đem vào lòng đêm thu, gió đông không làm lạnh trong tim khi tình yêu ấm êm. Tình yêu lắng đọng bốn mùa mang bốn mùa thật dễ hiểu, để em không còn thấy buồn với những ngày xa vắng không lâu. Tình yêu dang rộng bốn mùa trong mỗi mùa một nét.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.